là một hôm khi mà Ngô Vương cùng với lại người tùy tùng ấy, đi du ngoạn ở trên sông Trường Giang. Thì bây giờ nhìn những cái cảnh nước sông thì cuồn cuộn mà vách núi thì sừng sững ở hai bên. Nhìn từ xa thấy ở trên núi giữa một cái rừng cây có một đám khỉ á. Lúc mà chúng ẩn hiện ở trong đó thì Ngô Vương có vẻ hứng chí cho nên rời thuyền mà lên trên bộ cùng với đám tùy tùng leo lên trên lên đỉnh núi. Thì trong cái rừng cây đám khỉ đó nó nhát thấy cái bóng người á, thì hết thảy đều đào tẩu bỏ chạy. Thì trong trước mắt chẳng còn một con, nhưng mà duy còn có một con khỉ duy nhất thì nhảy lên nhảy xuống đu tới đu lui á, rồi là rất ư là tự tại, mặc tình á, mà hái cây quả, rồi trái thì ngậm trong miệng, trái thì quăng ném, giống như rằng là nghĩa là hiển thị một cái uy phong của mình đối với Ngô Vương. Thì Ngô Vương thấy như vậy thì sinh cái ý không có vui, cho nên lắp tên vào nhắm con khỉ mà bắn. Nhưng mà bắn phát nào thì con khỉ nó rất là nhanh nhẹn, nó bắt những cái mũi tên nó cầm ở trong tay hết. Thì Ngô Vương bắn không được nó thì càng giận, cho nên sai ra lệnh cho Tả Hữu đó nhất tề phóng tiễn. Thì trong cái rừng tiễn nó trên nó thì con khỉ nó trung ư không thể né được hết, cho nên bị tiễn ghim trúng chết, mà trên tay của nó còn nắm chặt cái cán tiễn mà ghim ở trong người của nó. Nếu bây giờ Ngô Vương á mới nhìn bằng hữu của mình á, là nói rằng là cái con khỉ này nó tự phụ thái quá, nó ỷ vào cái sự mau lẹ của nó đó mà nó bỡn cợt ta, cho nên nó mới phải chịu cái họa của diệt vong như vậy. Cho nên hãy lấy mấy cái chuyện này mà làm gương. Ngô Vương nó vậy thì đại khái nó có nhiều cái ý trong. Thì dù cái ý là cái ý về con khỉ này tự hào quá, với lại cái ý thứ hai là mà ông quay ông giảng u này nói á, là về cái phần của Ngô Vương đấy. Thành ra Ngô Vương cảm thấy khó chịu, cho nên ngay cả đến mà con súc sinh thôi mà nó không có tỏ vẻ như kính trọng vua đó, Ngô Vương cũng bực mình, cũng phát bực mình, cũng có cảm giác rằng là hết thảy cái giống gì cũng phải kính trọng mình, cũng phải tôn sùng mình, cho nên đến cả một con khỉ cũng chấp nữa. Con khỉ mà đã nói là khỉ rồi, người ta nói làm cho khỉ, khỉ thì nham nhở. Nhưng mà thời nay có khỉ ngủ nha. Hồi xưa khỉ nham nhở lắm, tu đong đưa, còn khỉ này thấy Ngô Vương nhúng mắt nên xong rồi ngủ. Ngô Vương bảo ông khỉ khi rể chồng thái quá, đem về là lột da đâu, nấu ra đu. Về cái tội khi rể thái quá, thấy mà ngủ như thường à, mới thèm chạy. Rồi thành ra anh không chấp, cho đến súc sinh đó mà anh cũng có chấp, cũng phải giết cho được thôi. Thì đó là cái một cái mặt đó mà Ngộ trình bày á. Những cái đó nó dễ đưa đến những cái vấn đề gọi rằng là cái kiêu nó dễ khó chịu, là khi người ta là chỉ có làm vua một nước thôi đó, mà nghĩ rằng là mình nghĩa là quen rồi, quen được cái mà mọi người nhất hô bá ứng, quen được cái chỉ tay năm ngón, quen rồi ai cũng kinh kính, giờ đấy có con khỉ nó giỡn thôi mà cũng chịu không nổi, phải giết cho được. Muốn hồ là một người mình nghĩ coi, nếu mà là một người nào đó mà làm vua khó chịu thì còn mang cái họa sát thân còn nặng nữa, con khỉ thôi mà còn không có chấp, còn không có chịu tha nữa để giết. Còn con khỉ kia thì lại không có biết được cái điều nói trên là làm gì làm, đừng có đụng tới vợ con. Làm đừng có đụng với cái tính kiêu của nó. Đụng với cái tính kiêu của nó là đụng mạnh ghê lắm vào cái ngã của nó, là nó ghét cay ghét đắng, là nó tận tình thế lắm. Thành con khỉ này thì ngu cái điều đó. Ông vua kia thì kiêu ngạo đến cái vấn đề là đến súc sinh cũng còn chấp nữa, chấp nhận nữa, không tha, quen rồi. quen tất cả những cái tinh khí nói trên như vậy đó. Thành ra ở đây thì mình cũng nhìn thấy là như con khỉ này là dại. Thành ra có đôi khi mình không có nên gọi rằng là, đại khái như câu tục ngữ Việt Nam có câu nói rằng là tránh voi chẳng xấu mặt nào vậy đâu mà, ví dụ như thế đó. Thành ra cũng né đi, cũng không có khơi lên tất cả những cái mà gọi rằng là không có tốt đẹp gì cho mình hay là cho mọi người. Tức là chỉ có một cách gọi rằng là vì một cái kiêu ngạo đó của con khỉ nói trên, con khỉ cũng kiêu ngạo, đụng hai cái kiêu ngạo đụng nhau. Con khỉ này cũng kiêu ngạo, cũng cho rằng là tên bắn tới bắt, tên bắn tới chụp, thành ra kiêu ngạo, mình không thèm chạy. Còn gặp chúng cái anh vua cũng kiêu ngạo, mà kiêu ngạo đùng kiêu ngạo thì phải có một chết thôi, không có cách gì mà hai kiêu ngạo mà hòa bình được hết. Thành ra con khỉ thì thế cô, anh vua này thì thế đông, chứ nếu anh vua có một mình thì anh vua cũng thua con khỉ. Nhưng mà chỉ tại vì anh thế đông thôi, thành ra anh sai Tả Hữu nghĩa là một đồng loạt phóng tên, thì trong cái rừng tiễn nói trên đó, thì đương nhiên con khỉ này có thần thông cách mấy bắt cũng hết được cái số cung mà bay tới ồ ạt như vậy, thành ra phải chịu cái họa sát thân. Thành ra con khỉ này chỉ vì một cái gọi rằng là biểu diễn cái tính kiêu ngạo của mình thôi mà chịu cái hại mạnh, giống như Ngô Vương nói đó là một cái gương mà ai bảo biểu diễn không phải là để có lợi lộc cho ai, biểu diễn gọi là đấu tài với nhau thôi, thì tranh chấp với nhau thôi. Nhưng mà cái cuộc đời thì người ta thường xuyên ưa giống như con khỉ với Ngô Vương vậy đó. Tức là khi nào cũng phải là cái thế rằng là bất cộng đối thiên, là không có thể nào mà rằng là chung sống được một trứng thể hai cọp. Ngô Vương thường tuyên bố như vậy, mấy anh kiêu ngạo đó hay tuyên bố như vậy, một rừng thể hai cọp, mà ai biểu làm cọp chi. Còn nếu một rừng thì luôn luôn có cả một đàn nai mà không sao ấy nè, nhưng mà nếu mà là cọp thiệt nó thú dữ á, thì một rừng nó không thể có hai con được. Thành ra những người mà cứ hay cho là như thế và tự ví mình với cọp đó, tức là ví mình với ác thú. Còn một khu rừng nó có cả bầy nai không sao ấy nè. Mà đối với nai đó, bầy mình càng đông càng vui nha. Nhưng mà đối với cọp đó là không được. Đối với cọp không được, cọp không có đi đàn. Thành ra đối với cọp là không được. Bầy với cái bầy cọp mới là ác. Thành thử ra ở cuộc đời này người ta cũng vậy, nhiều khi người ta chỉ có nghĩa là người ta cứ mang tất cả những cái kiêu ngạo ra đấu với nhau thôi, mà không phải là để làm một cái gì, chuyện gì ích lợi hết đó. Tức là nếu phải chăng mà có tranh đấu á, nếu bài học á, phải chăng mà có tranh đấu đó, thì là mình phải tranh đấu vì chính nghĩa. Còn nếu không phải vì chính nghĩa đó, mà vì cái ngã không thôi thì đừng có đấu. Thì nhượng. Thì nhượng thôi. Thì nhường. Chẳng hạn như là chúng dành cái gì với mình thôi thì mình nhường cho nó đi. Còn chỉ có trường hợp rằng là cái vấn đề rằng là trên chính nghĩa thì nhất định mình chịu nhiều. Còn vấn đề mà trên cái vấn đề mà là trong một cái đời sống này, cái nhường. Thích đồ chúng nhường đồ chúng. Đó. Thích chủ triền nhường chủ triền. Thích quyền uy nhường quyền uy. Thích cái gì nhường. Chỉ có một cái đó là nhất định rằng là không có chịu thối lui thôi. Tức là trên cái vấn đề của cái mà là chính nghĩa, hành chính nghĩa. Còn mấy con khỉ mình là Ngô Vương là chỉ có đấu nhau với lại cái sự sân hận thôi, tức là muốn nghĩa là độc tôn thôi. Con khỉ kia thì là muốn rằng là coi như rằng là khinh bỉ, mà khinh bỉ cả vua nữa, khinh bỉ hết. Nó có biết vua chúa gì đâu, nhưng mà nó không có ngán con người, nói chung là như vậy. Nó ngán tụi mấy con kia chạy hết nhát đó. Tao ở lại cho chết đó. Lại biểu diễn được 5 phút thì chết, ví dụ như vậy. Và mấy con nhát kia cầu siêu cho cái con gan. Thành ra mang hoa quả tới cúng hương linh. Đó. Thành thử ra là nếu mà phát tâm gan mới lại đấu đá như vậy để làm gì. Thành ra đôi khi sư phụ mới nói là trong cái sự tu hành đôi khi mình phải để dành mình. Đó. Đôi khi mình phải để dành mình. Đừng có nói là chuyện tu hành, nói cái chuyện bình thường thôi đó. Mà mấy cái anh mà nó hơi hơi gọi là có nghĩa là tham vọng lớn đó, nó cũng biết để dành nó ghê lắm đó. Nó cũng biết nhịn ghê lắm, chưa đúng lúc. Thành ra mình nói ví dụ thôi, ví dụ như là Hàn Tín đi, nữa, chưa gặp thời chịu lòn chôn. Hán Tín có thể đánh thắng cái thằng đồ tể nó một cách dễ dàng thôi, nhưng đánh với một thằng đánh lộn ở ngoài chợ với một thằng đồ tể cũng mang tiếng lắm, mất thanh danh, mà lỡ giết mất nó ở tù với tội sát nhân, có thể bị tử hình, có thể bị đủ thứ những cái gì đó. Anh ấy thôi ẩn nhẫn chờ thời đi, anh ra lòn chôn. Nhưng mà về sau này Hàn Tín làm danh tướng là nổi tiếng của nhà Hán, Tây Hán, người mà gọi là đánh bại được Sở Ba Vương. Mà về sau này Hàn Tín khi mà làm Tề Vương, được phong làm vua nước Tề, Tề Vương, mà Hàn Tín gọi cái anh chàng mà đồ tể năm xưa đến, anh nó tới là té đái, sợ muốn chết. Nhưng mà Hàn Tín kêu đến cho tiền, cảm ơn, cho tiền. Anh kia sợ, thành cái hành vi mà phục thù của Hàn Tín là không phải hành vi giết chém, mà hành vi trả thù nó giống như dư vụ hay lý luận đó. Mình nên có một cái tính cách trả thù bằng cách rằng là, tức là địch thủ khinh bỉ mình thì mình làm sao cho địch thủ phải nể mình, đó là trả thù hay nhất đó. Chứ không phải giết đó. Địch thủ mà nó ghét mình thì mình phải làm sao cho nó không thể ghét mình nổi nữa, đó là phương pháp trả thù hay nhất đó. Thành ra Nelson Mandela này, tổng thống Nam Phi mà đen đầu tiên cũng vậy, ở trong tù nó đánh gần chết mấy thằng cai á, nó đánh mà nó dã man ghê lắm. Mà đến chừng mà ông tuyên thệ làm tổng thống á, thì trong cái ngày lễ mà tiếp tân của tổng thống đầu tiên, nó mời hết mấy thằng đó, mấy thằng mà hồi xưa đục cũng đó, mời hết dự tiệc. Và mấy thằng đó trong đời nó nhớ tới già, và không có hạ lệnh thủ tiêu hay nhốt mấy thằng, mà mình nó đều là quan khách dự tiệc, cả thế giới đều biết, dự chung với tất cả tay to mặt lớn các lễ tiếp tân của tân tổng thống. Người mời mình đục mình hồi xưa, bây giờ cụng ly bông xăng tê can pay đó là cách trả thù hay á. Nó không có đánh đập gì lại mình, nó không có giết chém gì hết, giống như cái thái độ của Hàn Tín, giống như thái độ của Nelson Mandela đó. Và Nelson Mandela là một người đen mà có một cái tinh thần thượng võ mà khôn ngoan như vậy, thành ra cũng trở thành vĩ nhân của tân thời. Cho tới cả London còn lặn cái tượng Nelson Mandela để ở gần London Bridge đó. Mà là người Nam Phi, tổng thống người Nam Phi đầu tiên mà đen đó, không phải trắng, mà trở thành một nhân vật mà có uy tín lẫy lừng, đó là nhờ những cái hành động nói trên đó. Ấy là câu chuyện này mình cũng học được cái như thế, cho nên đôi khi mình biết để dành mình, và đôi khi mình biết rằng là mình không có nên nhiều khi đấu tranh vì tự ái đó. Mình không nên đấu tranh vì sự sân hận, mà nếu phải đấu tranh đó, thì đấu tranh vì chính nghĩa. Còn nếu không phải vì chính nghĩa thì tuyệt đối không đấu tranh đó. Thì nhường đó. Thì im nhường đó. Nhịn. Còn nếu đúng chính nghĩa đó thì chết không tiếc thân, đấu cho tới chết thôi. Còn mà không phải như thế thì không có dạy gì mà đấu, đừng có giống như là Ngô Vương với con khỉ này. Thì đương nhiên mình cũng có cái thái độ kiêu căng của cả hai, mà của cả hai là đương nhiên có một kẻ thắng, một kẻ thua. Nhưng mà Ngô Vương biết rằng là cái bài học của cái con khỉ đó là ngu si như vậy, mà Ngô Vương cũng y chang nó thôi, là tại Ngô Vương cũng ỷ thế mạnh thôi. Đó. Cũng ỷ thế mạnh để mà giết nó thôi. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề kiêu thôi, nó kiêu Ngô Vương cũng kiêu thì cũng hệt nhau thôi à. Thành ra tuy rằng Ngô Vương nói với lại thiên hạ rằng là lấy cái này làm bài học, thế nhưng mà kỳ thật là chính Ngô Vương cũng có học, mà cũng là một trong hai nhân vật ngu, đóng cái vai ngu ở trong cái câu chuyện này. Thành ra tại con khỉ nó yếu sức thôi, thế nếu con khỉ này mà nó mà là một thứ khỉ quỷ, khỉ ma, nó có thần thông phép tắc gì thì Ngô Vương chết. Thì là đến phiên Ngô Vương chết thì con khỉ quỷ nó sẽ nói với mấy con khỉ ma khác, nó nói là tài thằng vua đó, nó dám giỡn mặt với ta đó. Chắc chắn như vậy, được làm vua mà thua làm giặc vậy thôi à. Thành ra Ngô Vương thấy bài học này mà không thấy rõ ràng cái bài học lắm, mà cũng thấy rằng mình chỉ giết con khỉ là chung quy chỉ vì rằng là đó, mình ngạo mạn. Thành ra mắng con khỉ là ngu xuẩn, là ngạo mạn đó. Ngu xuẩn ngạo mạn khi rể ta. Thì nhưng mà không có quên rằng là mình cũng ngạo mạn đó, mình cũng khi dễ, mình cũng như vậy, mình cũng chỉ giết một con thú và mình chấp nhận một con thú chỉ vì cái ngạo mạn thôi.